là chúng ta thấy rằng là xếp là trường A Hàm, không nè, trường A Hàm, rồi trung A Hàm, rồi tạp A Hàm, rồi mới đánh tăng cho A Hàm, phải không? Nó rồi là bốn bộ A Hàm là trường A Hàm, trung A Hàm, tạp A Hàm và tăng nhất A Hàm. Cái này á là căn cứ vào đâu để sắp xếp này? Cái bộ Đại Chánh Tăng Tu, Đại Tạng Kinh là do người Nhật, các học giả Nhật ta biên tập. Ta dựa vào đâu biên tập cái này? Thật sự á, cái cách biên tập này á là cái cách biên tập dựa vào những cái bản luật trong Lục Tạng á, chẳng hạn như Thiện Chiến Luật, à, một số bộ luật này á là biên tập về chẳng hạn Ngũ Phần Luật, đều nói cái chuyện cái tập đó, kinh đó thì đều là trường A Hàm, là trường A Hàm, trung A Hàm, tạp A Hàm và tăng nhất A Hàm, hoặc là trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh và thương bộ kinh. Đó cái chuyện là cái trật tự này. Thật sự cái trật tự này đúng không? Có phải là Đức Phật ra đời bắt đầu là phản bác cái tư tưởng ngoại đạo không? Phải không? Không thể như vậy được. Mà là gì? Mà là gì? Tức nhất là Ngài xây dựng một quan điểm của Ngài. Mà cái bộ kinh á, cái tư tưởng của Ngài là chính chuyện tu tập cho các vị kheo là chính. Như vậy thì cái quan điểm này chúng ta lại không thấy ở trong kinh trường A Hàm hoặc trường bộ. Trường A Hàm là một cái bộ kinh, hoặc là trường bộ là một bộ kinh chuyên làm rõ những cái quan điểm dị biệt giữa quan điểm của Đức Phật và quan điểm của ngoại đạo. Trong đó là hầu hết là phê phán các cái triết học, các cái tư tưởng của Bà La Môn, là kinh trường A Hàm, cái tính đặc thù của nó. Hiểu không? Cái tính đặc thù của kinh trường A Hàm này, cái tính đặc thù của kinh trường bộ là thế. Nhưng mà nó được xếp vào cái bộ kinh đầu tiên. Cái bộ kinh đầu tiên này á, thật sự cái này là có phải rằng là cái bản kinh là Phật nói đầu tiên không? Như vậy cái bản kinh đọc đầu tiên là cái gì? Trong bốn bộ này là cái bộ nào mà có đầu tiên? Cái quá trình nghiên cứu của tôi và một số học giả khác của người Nhật và của Hòa Thượng Thái Tùng, nó có một cái kết quả giống nhau. Cái kinh mà đầu tiên Đức Phật nói rất đơn giản, đó là kinh Tạp A Hàm. Cái kinh mà đầu tiên đó là phải kinh là Tạp. Một là Tạp. Quý vị về đối chiếu lại, quý vị về đọc cái kinh Tạp A Hàm này á, và tản mạc tất cả những bộ kinh, những bộ kinh chẳng hạn như trường A Hàm, thì cái kinh trường A Hàm là gì? Cái nội dung trong kinh trường A Hàm là kết tập rất nhiều kinh trong Tạp A Hàm này, kết tập thầy chẳng hạn đem 10 kinh của kinh Tạp A Hàm để biên tập thành một kinh gọi là kinh trường A Hàm. Hiểu không? Như vậy thì có một điều là cái kinh trường A Hàm, một kinh trong đó nội dung của nó, cái tư tưởng rất hoàn thiện, từ việc này diễn đến việc kia nó diễn nọ. Còn cái kinh Tạp A Hàm là gì? Nói 3-4 câu, 5-6 câu là hết một kinh. Ví dụ chẳng hạn như là nhất thờ Phật tại gì đó, vì các tỳ kheo nói về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hạnh là trong giấc một kinh. Cho nên gì? Kinh Tạp A Hàm, nếu chúng ta căn cứ vào bộ Hán Tạng thì có 1.365 kinh. Biên tập thành một cái bộ kinh gọi là gì? Trường bộ thì có 37 kinh thôi. Nó có một sự việc dị biệt như thế này. Thì cái từ một cái kinh gì? Cái từ một cái kinh đầu tiên là cái kinh Tạp này, nó rất đơn giản, đơn sơ. Đức Phật nói từng câu, từng câu, từng câu, từng một ý tưởng. Thì cái kinh đầu tiên nó phải là kinh Tạp. Giữa cái thô và cái tế thì quý vị, cái giữa cái thô và cái tế thì cái thô có trước hay cái tế có trước? Phải là cái thô có trước. Cái không hoàn chỉnh với cái hoàn chỉnh, cái nào có trước, cái nào có sau? Phải là cái không hoàn chỉnh có trước. Thì ở đây cũng vậy, tư tưởng đầu tiên là phải là những cái bản kinh trong Tạp A Hàm, hoặc là trong Nam Truyền gọi là kinh là tương ưng. Tạp A Hàm nó tương đương với kinh tương ưng, phải không? Rồi sau khi cái tập xong bắt đầu mới đem những tư tưởng, những quan điểm, những khái niệm trong kinh tạp A Hàm này á, rồi bắt đầu gì mới biên tập thành một cái bộ kinh để nói về, chuyên về cái chuyện tu tập, thành ra một kinh gì? Thứ hai là kinh Trung A Hàm, lấy từ một cái bộ kinh nội dung là biên tập thành cái này, thành một gọi là một hệ thống quan điểm, một lộ trình có nội dung cái câu rất là tốt, thành một bộ kinh này thì gọi là Trung A Hàm. Rồi á, cũng đem từ những quan điểm ở trong kinh Tạp A Hàm này mới biên tập thành một kinh gọi là kinh Trường A Hàm. Ba này là gì? Là kinh Trường A Hàm. Về cứ so sánh là biết tôi đã làm một công việc đó rồi. Rồi cũng đem gì? Đem cái tư tưởng, những cái vấn đề cốt lõi ở trong kinh Tạp A Hàm này mới biên tập thành một kinh, nữa là kinh gì? Kinh thứ là gì vậy? Gọi là Tăng Nhất A Hàm. Mà kinh Tăng Nhất là cái cách biên tập đó là sao? Tăng dần, tức là một số 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến số mấy? Số bao nhiêu? 11. 11 pháp là chấm dứt. Cái kinh Tạp A Hàm này á là biên tới con số 11 pháp là chấm dứt. Thấy có vấn đề lạ không? Nó giống như thì là một việc, nhưng mà có một cái gì lạ không? Tức là biên tập những cái pháp số mà đã được Đức Phật nói theo một cái trật tự đó. Thì vì tất cả thấy gì lạ trong cái việc mà biên tập này không? Góp nhặt thì đúng là góp nhặt. Tức là gì? Đem tất cả này mà một pháp là cái gì thì ở trong này đã nói. Đem cái này luôn nè, mới biên thành một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp. Nhưng mà biên tới con số cuối cùng là con số 11 pháp. Ổn định chưa? Tốt chưa? Đúng vậy. Cái đầu chúng ta phải suy nghĩ. Làm công việc nghiên cứu đòi hỏi một cái đầu chúng ta phải suy gẫm. Như vậy thì 12 nhân viên có không? 12 nhân duyên, 12 sứ, đúng không ạ? Thì tại sao có 12 sứ, 12 nhân duyên đã có trong thời kỳ Đức Phật đã nói, nhưng mà tại sao kinh này chỉ biên tới 11 pháp là chấm dứt? Là cái vấn đề tại sao? Thì đây là vấn đề để dành cho giới nghiên cứu. Và đây là tôi muốn hé lộ, tôi muốn nói cho về cái cách để chúng ta học và cái cách chúng ta để trở thành một con người làm công việc nghiên cứu, phải không? Nếu nói đây là một cái gì, nếu nói rằng là biên tập như vậy nó phải hoàn chỉnh chứ. Nhưng mà cái bản này đã hoàn chỉnh chưa? Tôi muốn soạn một bộ từ điển về Phật học, nhưng mà bắt đầu tôi làm chẳng hạn như là bộ Bách Khoa Phật Học Đại Tùng Thư của giáo sư Lê Minh Thác soạn tới phần nào rồi, mất cái chữ A mà gì, cái mất A cái là A Di Đà đó, mất cái hai bộ viện cái chấm dứt. Như vậy thì cái bộ đó đã biên tập hoàn chỉnh chưa? Qua đó chúng ta khẳng định một điều là bộ này chưa hoàn chỉnh, hiểu không? Như vậy thì chấm dứt đi đâu? Tại sao phải chấm dứt? Tôi đang đặt vấn đề là tại sao phải chấm dứt? Và chấm dứt cái đó có phải là hoàn toàn tôi không làm nữa không? Hay là tôi vẫn tiếp tục làm? Hả? Có làm không? Tiếp tục làm cái này cái gì? Hả? Cho nên nói về đây này. Bây giờ nói cái chuyện đây là nói về kinh, nhưng bây giờ là tự nhiên dừng lại. Lý do tại sao dừng lại? Và dừng lại ở đó có phải là chúng ta chấm dứt cái đó chúng làm được không? Không. Vì chúng ta thấy quá nhiều kinh sách khác mà. Như vậy thì giờ làm cái nào? Bằng cái nào? Thì đây là một vấn đề chúng ta cần phải đắn đo suy nghĩ. Chúng ta phải trở về cái đó. Chắc chắn rằng gì? Ở đây tôi xin nói lại này. từ cái bản kinh tạp và hàm vào kinh tương đương này ấy, bắt đầu biên tập thành cái trung bộ, thì bắt đầu qua trung bộ bắt đầu có một số kinh thêm cái tư tưởng mình vào. Thật sự là bốn bộ a hàm hoặc năm bộ đế ca gia, người ta nói lung tung, ta nói cái chuyện, nói cái chuyện là về kinh điển của Nguyên Thủy. Có phải kinh điển Nguyên Thủy không? Phải không? Ai dám nói Nguyên Thủy Nguyên Thủy hả? Kinh điển Nguyên Thủy là có nghĩa rằng là kinh đó được đề cập đến từ thời điểm nào Đức Phật thành đạo dưới cội đề, và cái thời gian đoạn vàng nếu mình tính đó thì là chấm dứt. Tuy nhiên á, là quý vị về đọc trong kinh Tạp Hàm, kinh 640 sau 641, kinh này đề cập đến ai? Vua A Dục. A Dục xuất hiện vào thời nào hả? Lịch sử ta nói là năm 218 năm ông lên ngôi. Thì cái kinh này xuất hiện là năm nào? Rõ ràng là cái kinh này, nếu cái kinh này được biên tập trong kinh Tạp Đa Hàm, thì cái kinh Tạp Đa Hàm phải là nói trong thời gian Đức Phật còn tại thế, chứ sao mà nó chạy thoát tới cái thời gian là 218 năm này, phải không? Cái thứ hai là kinh Tiểu Bộ, trong đó rất nhiều kinh đề cập đến chuyện anh em của vua A Dục. Thì kinh này được đề cập đâu? Vào thời điểm nào? Và chúng ta thấy là gì? Ví dụ chế hạn kinh Trung Bộ, cái kinh Trung Bộ, Trung A Hàm Trung Bộ này, cái kinh Trung A Hàm thì không có, nhưng mà kinh Trung Bộ trong đó, kinh gọi là kinh Đa Giới, tôi nói cho vị bởi vì giờ cứ ngồi trang. Tôi nãy như nãy tôi nói chuyện là gì? Chuyện nói là chuyện của tôi, quyền của tôi nói. Như quý vị cách mặc dầu tôi là một đang là một giáo thọ, một thầy giáo đang dạy vị, nhưng cái lời nói tôi nên vị nên đặt cái vấn đề là không nên đặt cái vấn đề là nên gì kiểm tra lại. Kiểm tra bằng cái nào? Là quý vị á, sau khi nghe việc kiểm tra lại những cái quan điểm tôi có đúng như trong đó không không? Ví dụ chẳng hạn tôi nói là kinh Đa Giới, thì bây giờ là cái kinh Đa Giới nó có đề cập cái này không? Thì mới nói rằng là ô, cái ông đó, ông này giỏi. Và nói sai, tôi nói mà không có gì đó, thì vì nói là ông này nói bậy nhiều lắm. Khi mà ông nói bậy nhiều quá thì ông nói không cần học nè, hiểu không? Chúng ta chỉ việc của một ông, cái chuyện ở đây là một cái lớp học đào tạo vấn đề, là quý vị được hướng dẫn trong tương lai quý vị là một người học giả, một người học thuật. Nó đòi hỏi một cái chức năng, cái kỹ năng, và phải làm đó là một giáo sư đó, phải đủ kiến thức này và phải làm thêm một tiêu chuẩn này. Không thể ngồi nó là nó bô rồi nói, nó lung tung nói chuyện con cò con cuốc, nói hôm qua đi bờ đê rồi bên nay tôi đi bờ sông, rồi mốt tôi đi bờ ruộng, nói cái chuyện nó có liên quan gì hết. Không liên quan gì chuyện mà học hết, mà phải nói tất cả đã phải nói này, hiểu không? Cho nên khi đó mới bị kiểm tra đọc cái này thì coi lại thứ tôi nói có đúng không. Thế đây tôi chỉ cho tôi bánh khóe vậy. Còn nói chuyện mà lào khào trong lớp thì nó mang tính chất là tham khảo cũng được, nhưng mà tính chất gọi là gãy ghẻ á, ngứa quá ngồi gãi gãi cho vui chứ không làm được. Ghẻ nó vẫn gãi xong nó cũng ấy thôi. Không nên tôi nói bị cái tính chất là nó đòi hỏi vậy. Thì kinh Đa Giới nó nói sao? Tôi trở lại vấn đề. Kinh Đa Giới nó là gì? Một vị gì? Một đất nước không có hai. Hai gì? Chuyện Luân Thanh Vương. Nghe không? Tôi nói cô rồi, cô bây giờ cô, tôi biết rằng cô nói trong kinh Pháp Hoa. Cô nói đây, tôi rơi một cái chắc tôi đang nói cô là kinh trong này nó có là kinh trong Đa Giới nè. Tôi đã nói là kinh Trong Đa Giới là kinh Trung Bộ đó cô dễ tìm. Bây giờ tôi nói kinh Tăng Chi Kinh Ưng là nó phẩm này phẩm kia rồi cái chỗ này chỗ kia là cô là rối nữa. Hiểu không? Đọc ra một diện, nhưng mà cái này tôi dùng một biện pháp đơn giản nhất, dễ nhất. Tôi nói cái kinh này, cái quan điểm này là chỉ có xuất hiện hai trường hợp. Một là trong kinh này, hai là trong kinh Tăng Chi thôi. Quý vị trong đọc kinh Trường Hàm, Trung Hàm có, và cái này chỉ có trong kinh này. Và một trường hợp nữa là trong kinh gì? Kinh là Tăng Chi. Trong Nam Truyền mà có quan điểm này, còn Bắc Truyền không có. Mà cái điều mà tôi nói đó tôi chưa đề cập là cô đã nói. Trong kinh Đa Giới này đề cập đó gì? Một đất nước không có hai vị gì? Chuyện Lanh Vương, Lanh Vương. Một quốc độ không có hai gì? Vị Phật. Rồi gì nữa? Câu thứ ba mới là cái mà tôi muốn nói. Không có gì, không có một người nữ làm chuyển luân thánh vương. Cũng vậy không có một người nữ thành đẳng chánh giác. Đúng chưa? Chính xác chưa? Quan điểm này đặt lại vấn đề. Nếu như Đức Phật đã nói là ai là cái người đoạn tận tham, sân và si, thì cái người đó thành Phật không? Thành không? Có ai cần rời đầu không? Hả? Bây giờ rời đầu mới xong thành Phật, còn không rời là không ấy đó. Như vậy bây giờ cô là cái người đã tu tập đúng như là Phật dạy, đã đoạn sạch rất tham, sân và si, thì cô được thành Phật không? Được giải thoát không? Có ai cản không? Nhưng nếu như căn cứ vào cái quan điểm tôi nói là gì? Một quốc độ không có hai vị Phật, có nghĩa là sao? Stand by nha ông. Stand by nha. Tôi thành Phật xong thì tôi chết thì mới là chết. Phải không? Quan điểm này là quan điểm bậy bạ, không có trong quan điểm của Đức Phật. Lý do tại sao này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Quan điểm thứ hai là không có người nữ thành tựu chánh đẳng chánh giác. Cái này nhé. Nhưng mà tôi xin lỗi rằng rất nhiều kinh, quý vị kia đọc rất nhiều kinh trong đó là Đức Phật có xác định người nữ chứng quả đạt không? Có không? Nhưng mà tại sao kinh này nói như vậy? Sao đặc biệt cái kinh Đa Giới này trong kinh Trung Bộ lại nói cái này? Và cái kinh này á, cái câu mà nói gì? Người nữ không thể chứng A-la-hán chánh đẳng chánh giác, là cái kinh này đặc biệt kinh Trung Hoa Hàm cũng có một cái bản kinh này. Kinh Trung Hoa Hàm cũng có một kinh này, nhưng mà kinh Trung Hoa Hàm này á lại không có cái câu này. Bỏ câu này bỏ. Quý vị nên nhớ một cái điểm đặc thù như vậy. Có nghĩa là những quan điểm này của cái bộ phái này khi tập kinh điển, thì cái bộ phái này theo cái quan điểm của ông chủ tịch đã thêm một quan điểm đó, thì bắt đầu một thiết lập cái kinh này, thiết lập một quan điểm nó trên nó. Ví dụ chẳng hạn hôm nay là tổ chức một cái cuộc hội nghị, chẳng hạn như có một cái ông đại thí chủ nào ông vô cúng dường là 200 triệu để hoạt động, làm gì làm là kính thưa hòa thượng, kính thưa ông chủ tịch, nhưng mà ở đây cũng kính thưa cái ông cúng dường tiền, phải đưa ông vô chứ, phải không? Trong cái chuyện ngày xưa nó cũng diễn ra như thế. Cho nên là gì? Cái quan điểm ai là cái người không đồng tình với giới nữ, thì cái cây này là gì? Nam Truyền. Cho nên Nam Truyền, trong Nam Truyền không có chuyện Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Sri Lanka, tuyệt đối không có người nữ xuất gia. Chủ trương này là chủ trương của những người này, chứ không phải là của Đức Phật. Quý vị gì đọc cái quyển này thì tôi sẽ nói rất là rõ. Nghiên cứu về Nam Việt Điện Biên, trong đó chương 3 nói về chuyện này. Cho nên là gì? Vì lý do nó có những quan điểm và không được tốt đẹp, không đúng vào lời Đức Phật, mà cứ thêm vào trong này Thì đây là một sự nguy hiểm trong Phật giáo. Cho nên gì? Biên tập tới 11 pháp này bắt đầu sự kiện thì không còn nữa. Không ai ghi chép sự kiện này, tại sao dừng lại? Nhưng mà qua cái đó thì tôi cho rằng là sau khi biên tập tới tới cái bộ Tăng Nhất Cái Hàm, biên tập tới 11 pháp thì bắt đầu xảy ra cái cuộc bất đồng ý kiến về cái chuyện chúng ta cứ thêm và chúng ta cứ làm kiểu này thì khó có thể biết được cái nào, quan điểm nào là của Đức Phật và quan điểm nào là của những người sau. Hiểu không? Từ đó cho nên gì? Cho nên là cái bản kinh gọi là Tăng Nhất A Hàm này biên tập đến 11 pháp là chấm dứt, không tiếp tục biên tập được. Tôi nói cái ý này vì hiểu không? Hiểu không? Cho nên lý do tại sao, đây là một quan điểm mà tôi giới thiệu cái này là quý vị, đây là quan điểm mới nhất là của tôi. Qua quá trình nghiên cứu thì tôi cho rằng là trên bắt đầu gì? Cái này là chấm dứt này. Và chấm dứt có phải rằng là từ đó sau các vị đệ tử Đức Phật, những người mà mang cái là mang một cái gì, cái bản hoài, những cái tâm tư mà muốn hoằng dương Phật pháp, có phải dừng lại luôn không? Không. Như vậy thì biên tập bằng cách nào? Hả? Biên tập gì? Đúng vậy. Thì bây giờ nó là gì? Họ không biên tập theo cái kinh nữa, nhưng mà dưới một hình thức là luận. Cái luận mà theo tôi ấy, là nó có một cái bộ luận đầu tiên á, là cái bộ tên là Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận. Mà trong đó cái bộ luận này nó có một cái điều tranh cãi là gì? Nó có những cái phẩm rất trẻ, nhưng mà có trong đó có những cái phẩm rất rất sớm. Cái phẩm rất sớm, tôi cho là bộ luận Xá Lợi Phất A Luận là cái phẩm rất sớm đầu tiên của nó là phẩm Uẩn, phẩm Sứ và phẩm Giới, là cái phạm trù mà Phật giáo luôn luôn nào cũng đề cập đó. Thì cái phẩm Uẩn, phẩm Sứ và phẩm Giới là ba cái phẩm để tôi cho rằng là sau khi chấm dứt cái nói về cái kinh và biên tập theo cái hình thức kinh này thì bắt đầu biên hình thức luận, thì bắt đầu cái bản này. Và từ đó gì? Từ cái nền tảng tư tưởng lập luận của cái phái, của cái tác phẩm Xá Lợi Phất A Luận thì bắt đầu mới hình thành gì? Các cái bộ tư tưởng các bộ phái. Thì tư tưởng các bộ phái là gì? Thì vì chúng ta thấy rằng là trong cái bảy bộ luận của Hữu Bộ bây giờ cũng có, chúng ta đang có trong bộ Hán Tạng. Tôi xin nói vị rằng cái bộ Hán Tạng cực kỳ hay. Và nó hay không phải là cái chuyện của Đại Thừa, nhưng mà nó hay cái mà ở những cái khác không có, là chính là quan điểm của Hữu Bộ. Quan điểm Hữu Bộ là, tôi xin nói một cách rất đơn giản thế này. Vừa qua tôi kể một câu chuyện để tôi nói một quan điểm thôi. Tôi ra Hà Nội tôi dạy, thì tôi dạy chung trong đó là có những giáo sư vật lý, rồi có những giáo sư toán học, rồi có những giáo sư này kia lên dạy trường Sóc Sơn. Tôi ngồi nói chuyện với họ, nói chung thì họ cũng có những cái cặp mắt không mấy về cho rằng là trong Phật giáo là nó có chuyện tín ngưỡng thờ cúng rồi, chứ còn nó có chuyện khoa học sao mà nói được. Cho nên là cái họ mới hỏi tôi, họ nói chứ theo thầy thì thầy nghĩ rằng trong Phật giáo có gì hay. Tôi nói rằng là theo anh thì trong thế giới hiện đại này thì bây giờ là anh cái gì hay. Thì ông mới nói rằng là cái máy computer là một trong những cái này là hay. Tôi nói xin anh có biết rằng cái bản quyền của cái máy đó có ai không? Thì ông nói, tôi nói không. Về cái chuyện làm lịch sử là làm trong vấn đề lịch sử, chúng ta phải nói thế này. Cái bản quyền của cái máy computer này nè, của cái máy thâu băng này nè, và cái máy chụp ảnh này nè, là có ai biết không? Đó là của Phật giáo. Cái bản quyền cái đầu tiên sáng tạo ra cái máy computer này là của Phật giáo. Cái máy mà gọi là để chụp hình này là cái máy Phật giáo. Cái máy là ghi âm là của Phật giáo. Nhưng người ta không có dùng cái máy ghi âm. Nhưng mà Hữu Bộ tập bàn luận một vấn đề là gì? vấn đề nhận thức. Làm thế nào nhận thức? Làm thế nào nhận thức? Nhận thức cái gì? Cái đối tượng nhận thức là cái gì? Như vậy thì bắt đầu các nhà hữu bộ mới căn cứ vào những cái gì, những cái nguồn tư liệu là uẩn, là sứ giả Đức Phật, bắt đầu mới thiết lập ra một cái hệ thống nhận thức. Mình nhận thức cái gì? Tức là gì? Tất cả những hình tướng, hình sắc thì con mắt là một cái gì? Phải cái nhận thức không? Không. Con mắt chỉ có một chức năng là gì? Thu thập toàn bộ, tức là cái nguồn tư liệu và sắc tướng là con mắt nó chụp hết. Tôi thấy cái máy đặt chụp, tôi thấy cô chụp, thấy cái bên chụp, thấy cái chụp. Nhưng mà cái con mắt này có thể nhận thức được không? Không. Nó không có chức năng nhận thức. Nhưng mà sau khi nó làm một chức năng, nó chụp tất cả những cái hình tướng này, nó mới đưa vào bộ não. Nó đưa vào bộ não. Thì bộ não lúc bây giờ nó có một cái loại cái ý thức, là nó giống như là một gì, một cái office, và nó là xử lý vậy. Thì lúc bây giờ nó mới căn cứ những này nó phân định, nhận định. Cái lỗ tai cũng vậy. Lỗ tai nghe, có nghe không? Không. Lỗ tai không có chức năng nghe, mà lỗ tai chỉ có một chức năng là ghi nhận những tầng số âm thanh. Nó chỉ làm như nhận này nó. Tôi nói cái giọng lên xuống như thế nào, nó chỉ có mấy vị cái tai vị cứ nghe, như là không làm được cái chuyện mà phân biệt đâu. Nhưng mà cái gì là hiểu được cái lời ông nói là dở, lời ông nói là hay, là cái của cái ý thức. Nó mới lấy cái tầng số này nó phân tích ra, nó nói này. Ví dụ quý vị có thấy cái thấy mà các học giả từng nghiên cứu cái tiếng nói của chim chưa? Không xem phim à? Không xem cấm không được, không được coi tivi à? Cái đây là cái lỗi thật của Phật giáo, và chúng ta cứ tiếp tục đó là không bao giờ làm được. Cấm nét, cấm coi những cái này là chết. Chúng ta là tự nhiên làm cho một học trò của mình, những người đã thiếu kiến thức và trình độ, thiếu cập nhật những cái gì văn minh thế gian. Không phải mình coi là xấu, coi mà mình sử dụng con nhau là tốt hay xấu. Đúng vậy, tùy cái người sử dụng. Thì ở đây tất cả cái đều nó đều có hai cấp độ, là giáo dục con người để hiểu thêm, và một cái gì làm ố được cho con người. Chúng ta làm công việc giáo dục cái gì? Loại bỏ cái phần ố trược để làm cho cái phần tốt nó càng phát triển, làm sao lại là cấm nó. Cho nên đây là một cái điểm mà tôi cho rằng là trong Phật giáo, tôi nói thẳng là đó là những cái điều kiện để làm cho học trò ngu, chứ không phải là làm cho học trò tốt. Quý vị thấy cái phim mà gọi là những cái đoạn phim mà nó quay những cảnh thiên nhiên, nó đang nghiên cứu loài chim đó. Ví dụ chẳng hạn nó thấy hai con chim à, nó thấy gì, nó kêu nhỉ, nó để cái máy quay, nó để cái quay, nó đặt cái đó rồi, bắt đầu con gì, nó thấy con chim nó quay vô đàn cái, nó tới nó quay vô kia thấy, nó quay vô đàn thấy, thì nó quay xong bắt đầu con mắt nó quay nó vừa thâu luôn mà, thì nó hai đứa cuối cùng rồi nó ăn ai nhau, thì nó mới giải thích sao cái cách đó là gì, nó chỗ này cũng vậy, chỗ kia cũng vậy, thì bắt đầu nó đặt ba bốn chỗ này cái cách kêu nó giống nhau, thì nó nói gì, đại khái là đặng cái nó dùng cái nào nó là anh yêu em yêu anh gì đó, đúng không? À, không, cái này là chúng ta làm công việc khoa học, nhưng mà gì, nó thấy cùng hai con chim đúng không, thì nó chỗ này con chim nó cũng làm vậy, chỗ kia con chim vậy, chỗ nọ cũng làm vậy, thì nó nói là nó hai con chim này xách ra nhau tẩu đập cho mày bể bắt đầu ra. Cái ngôn ngữ nó là gì, cái ý dùng là cho nó gì, vì nó không bằng con chim nữa, nhưng mà nó nghe tiếng chim là nói là con chim này là gì, nó đang sắp đánh lộn nhau nè, nó nghe tiếng chim là nói con chim này sắp yêu nhau nè, hiểu không? Cái công việc của chúng ta là như thế. Từ cái chuyện này chúng ta đọc cái quyển nhạc này thì Phật giáo gì, cái lỗ tai chúng ta làm gì, không phải là nghe và phân biệt được, và chỉ có chức năng là gì? Thu nhận tất cả những cái tần số âm thanh. Ví dụ như thế này, quý vị thấy là gì? Đây này, cái là biểu tâm đồ, cái tâm đồ. Và cái này là đây này, thì như vậy là gì? Sau khi là cái tần số âm thanh gì, nó mới thâu hết, cái con mắt thâu hết. Rồi quý vị chẳng hạn như là mười vị, cái lưỡi mình là gì? Trưa nay ăn cơm nha. Dạ. Không bao giờ mà trưa nay thầy trò mình ăn cơm. Hỏi chứ ở đây có cái tiệm cơm chay nào ngon. Bắt đầu là thầy nói là ô, cái tiệm bà Tám này ngon lắm nè. Con này nó ô, không, cái tiệm bà Bảy ngon mà. Hỏi ngon cái gì? Thầy nói bà Bảy này nó có vua rất ngon, bà Tám này là chiên cơm chiên rất ngon. Đó, nhưng mà cơm chiên có hiện giờ có không? Có không? Có không? Bây giờ trước mắt bạn đang bàn cãi có cơm chiên không? Có canh chua không? Nhưng mà cái canh chua cơm chiên đâu từ đâu có? Là tại vì trước đây tôi đã nếm cái cơm chiên này và đã nếm cái thức ăn này. Cho nên bây giờ khi nói canh chua và nói cơm chiên thì cái lưỡi của tôi nó cho ra những cái thông số này. Hiểu nè? Nó biết rằng cái này, cái thông số này nó được ghi nhận đâu? Nó được ghi nhận ở trong cái trong Phật giáo về sau, nó gọi là A Lại Gia Sức. Mà cái A Lại Thức nó một tên khác là gì? Tàng Thức. Còn một tên gì nữa? Hệt. Gì nữa? Như Lai Tạng. Tàng Thức là Như Lai Tạng à. Rồi cái gì nữa? Quý vị biết chừng đó nha. Cho nên là gì? Quý vị là biết từ cái Phật giáo Đại Thừa trở về sau, còn trước cái đó là quý vị không biết. Nguyên thủy quý vị biết, bây giờ tôi hỏi tới cái ông cái nguyên thủy cũng chẳng biết luôn. Cái từ 12 sứ pháp sứ này sau này nó diễn biến thành một cái gọi là A Lại Thức. A Lại Thức nó có một cái tên khác là chủng tử. Thì lúc bây giờ chủng tử nó có là nó bàn cãi vấn đề này, rồi bắt đầu sau này mới gọi là cái Như Lai Tạng. Hảo nè, cái hoạt tánh Như Lai Tạng là cái này. Cho nên là cái nguyên thể của nó là pháp xứ à. Thì cái pháp xứ này là cái đối tượng nhận thức cho ý thức, phân tích cho ý thức. Bởi vì cái ý thức mình có thể thấy được cái ly không? Thấy không? Không thể thấy được cái ly. Nhưng mà cái ly, nhìn cái ly này, quay về thấy cái ly không? Bởi vì cái ly, tôi nhìn những cái là nó cũng mắt tôi nó chụp này. Nó chụp gì? Nó mới lập tức nó đưa vào trong bộ não tôi, và cái hình ảnh nó đi lại. Cách đây một tháng tôi ăn canh chua ngon ăn, nhớ liền trong đầu, nhớ liền. Bây giờ hãy nói chuyện ăn là gì? Cái hệ thần kinh của mình, cái bộ não của mình là gì? Cái ý thức là gì? Nó lục lại cái hồ sơ này. Nó lục hồ sơ bắt đầu nói, chọn cái này, tiệm này ngon. Hả nè, như vậy thì gì? Như vậy thì ở đây tôi nói tất cả những cái này, thì cái đó là cái thờ của A Tỳ Đàm, tức là cái thờ sau Đức Phật bắt đầu phát triển qua cái bộ môn gọi là Abhidhamma. À, nói cái từ đó cũng bắt đầu có vấn đề rồi. Quý vị thấy rằng là Nam truyền Phật giáo, tức là Thượng Tọa Bộ, cái A Tỳ Đàm nó dịch là gì? Là vi diệu pháp, là thắng pháp, còn gì nữa? Hả? Nhưng mà trong Bắc truyền thì dịch chữ A Tỳ Đàm là dịch làm sao? Hả? Luận thì cái Nam truyền nó cũng có luận, nhưng mà cái từ một thuật ngữ mà chuyên môn trong Bắc truyền thì dịch làm sao? Cửu bộ thì dịch làm sao? Hả? No. Quý vị là không chuyên sâu lắm đâu. Trong Bắc truyền người ta không giữ sử dụng là thắng pháp hoặc là vi diệu pháp, mà người ta dịch nó là đối pháp. Đối pháp thế nào đấy không? Thế nào đối pháp? Là cái mà gì? Cái A Tỳ Đàm nó mang cái nghĩa là tôi chỉ là cái người giải thích lại những cái lời Phật dạy, chứ không phải A Tỳ Đàm là cái thắng pháp, A Tỳ Đàm là cái diệu pháp. Và cái trường phái của hữu bộ, những cái bộ luận của Bắc truyền này, người ta cho rằng những cái giải thích này là những giải thích những cái hay của Đức Phật. Đức Phật mới là cái vi diệu. Nhưng mà Nam truyền á quá cường điệu những người sau, quá cường điệu những cái bản giải thích, cho nên bắt đầu nó là vi diệu pháp biến thành cái pháp này. cái những nội dung nó hay hơn cái kinh, hiểu không? Quan điểm đó là Bắc truyền với Nam truyền là một trong những điểm không đồng lại. Cho nên là chúng ta cần phải cẩn thận này. Hai từ này là mang tính chất của lại, nhưng mà vô từ điển là gì? Nó có chỉ là gì? Là vi diệu pháp, là thắng pháp, là đối pháp. Nhưng mà không làm rõ được cái chuyện này. Nhưng mà khi vị ra làm rõ vấn đề tư tưởng của từng bộ phái thì bắt đầu cái này ra. Cho nên là gì? Tôi dịch kinh điển, người ta hỏi tôi cái dịch lấy từ điển nào, tôi nói tôi không lấy cái từ điển nào cả. Anh nói không lấy từ điển sao dịch? Tôi nói từ điển ở trong đó nhiều điều làm cũng tốt, nhưng mà trong đó rất nhiều điều là bậy. Tôi nói rất nhiều điều là bậy. Tôi nói ví dụ hàng trí tuệ, trong tư tưởng của Nguyên Thủy Lý thì nó dùng chữ bao giờ cũng là panh nha. Panh nha, cái chữ panh nha là trí tuệ. Nhưng mà hoặc là chữ gia nha, nhưng mà có nghĩa là gì? Trong Đại Thừa Phật giáo tuyệt đối là không dùng cái chữ này. Mà dùng chữ nào biết không? Chữ nào? Cho nên gì? Bây giờ khái niệm, toàn bộ những khái niệm vì cũng đang lẫn lộn, Nam truyền, Bắc truyền cũng lẫn lộn vô số. Chữ đó là Đại Thừa bao giờ cũng là pha, cha nha, paramita. Cái chữ này Vajanya là paramita là gì? Cái chữ paramita là đáo bị ngạn. Đáo bị ngạn đây là một phần gì? Đáo bị ngạn xuất hiện từ đâu? Nó xuất hiện từ trong kinh Sa Dụ, trong trung bộ kinh Sa Dụ. Đến bờ bên kia, ý muốn nói là cái trí tuệ là đến bờ bên kia mới có. Ý muốn phê phán rằng cái chữ banh nhà này á là còn ở bên này nè, là tiểu thừa thanh văn mà, hiểu không? Cho nên nó rất nhiều chuyện trong này mà nếu chúng ta không tinh tế và đi sâu vào con này thì chắc chắn là chúng ta